Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 12 với đề tài Tích. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tích hay Titus là một danh tướng cũng là thái tử nổi danh của đế quốc La Mã vào những năm 68-70 sau Công Nguyên. Titus đã chỉ huy quân đội La Mã bao vây, chiếm đóng và tiêu diệt thành phố Jerusalem vào năm 70 và vô tình thực hiện từng chi tiết những lời Chúa Cứu Thế cảnh cáo và tiên đoán về sự sụp đổ của dân tộc Do Thái trước đó 40 năm. Sau khi hoàng đế Vespasian qua đời, Titus lên nối ngôi cha, trị vì đế quốc La Mã từ năm 79 đến năm 81. Dù Titus chỉ cai trị được 2 năm, nhưng 2 năm ấy được đánh dấu bằng một thiên tai và hỏa hoạn khủng khiếp. Tháng 8 năm 79, núi Vesuvius phun lửa và hai thành phố đẹp đẽ là Pompeii và Herculaneum bất ngờ bị tiêu diệt hoàn toàn vì tro nóng và phúng thạch. Năm 80, một cuộc hỏa hoạn vô cùng tai hại đã tiêu hủy một phần thủ đô La Mã, đồng thời với một trận dịch hạch giết hại hàng vạn người. Sau 2 năm trị vì ngắn ngủi ấy, Titus băng hà để lại cho hậu thế vận động trường Colosseum do vua cha khởi công và các nhà tắm công cộng xây cất như những công thự đẹp đẽ. Trước đó khoảng 30 năm, một người Hy Lạp trùng tên với hoàng đế Titus đã nổi danh vì cuộc đời theo Chúa của ông mà các bản dịch Việt văn thường gọi là Tích. Tích là một tín hữu tiêu biểu, một nhà lãnh đạo cương quyết và là một nhà truyền giáo đầy nhiệt tâm và thành công rực rỡ. Tích là một nhân vật quan trọng bên cạnh Phao-lô trong chuyến đi Jerusalem mà thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 3 đã đề cập đến. Tích là một người đại diện của Phao-lô được ủy thác để giải quyết nhiều vấn đề rắc rối tại hội thánh Cổ Linh, Hy Lạp theo thư Cổ Linh thứ 2 chương 2 câu 13, chương 8 câu 23 và chương 12 câu 18. Tích là nhà lãnh đạo hội thánh nhận được bức thư của Phao-lô gồm 3 chương xúc tích đầy những lời khích lệ và huấn thị quan trọng cho người hầu việc Chúa. Xin xem Tích chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Tích cũng là nhà truyền giáo luôn luôn hăng hái truyền bá phúc âm ở nơi nào danh Chúa Cứu Thế chưa được rao truyền, nên trong lúc Phao-lô bị giam cầm, Tích đã lên đường truyền giáo ở xứ Dalmati. Timôthê thứ 2 chương 4 câu 10. Một tín hữu gương mẫu. Tuy Thánh Kinh chỉ nêu tên Tích 2 lần trong thư Galati, 8 lần trong thư Cổ Linh, 1 lần trong thư Timôthê và 1 lần trong thư Tích. Nhưng Tích thật là một tín hữu tiêu biểu. Ông là một tín hữu tiêu biểu của các dân tộc dị chủng đối với người Do Thái. Các dân tộc Thánh Kinh Tân Ước thường gọi là người nước ngoài hay người ngoại bang. Trái với dân Do Thái, các dân tộc này không được hưởng lời hứa cho dân Israel, không được biết về Thượng Đế và ở thế gian này không có hy vọng. Theo thư Galati chương 2 câu 3, Tích là người Hy Lạp, không hề chịu cắt bì dù trước hay sau khi tin Chúa. Phao-lô muốn dùng Tích làm người tiêu biểu cho các tín hữu Hy Lạp và các nước khác là những người tin Chúa Giê-xu mà không cần qua ngưỡng cửa của đạo Do Thái. tức là một người được đem ra làm tảng đá thử vàng, xem phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu có thật giải phóng con người, bất cứ là người chủng tộc hay sắc dân nào, ra khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi và của nghi lễ tôn giáo, luật lệ trói buộc con người nhân danh tôn giáo hay không? Và phúc âm có khả năng đem lại sự tự do đích thực hay không? Chúng ta không biết rõ tích tin Chúa bắt đầu từ lúc nào, chắc tích là một trong các tín hữu Hy Lạp đầu tiên. Theo thư tích chương 1 câu 4, Phao-lô gọi tích là con thật trong đức tin. Tích chắc hẳn là một trong các trái đầu mùa của chức vụ truyền giảng phúc âm của Phao-lô. Sắp xếp theo thứ tự lịch sử, thì lần đầu tiên Thánh Kinh nói đến tích là các câu trong bức thư Galati, 14 năm sau chuyến về Jerusalem lần thứ nhất của Phao-lô mà ông nhắc đến trong thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 3, và độ 17 năm sau khi Phao-lô tin Chúa, nói đến tích trong chuyến về Jerusalem lần thứ nhì. Đây cũng chính là chuyến cứu tế mà bác sĩ Luca đã kể lại trong công vụ các sứ đồ chương 11 và chương 12. Khác hẳn với các tín hữu Do Thái và tín hữu gốc nước ngoài đã theo đạo Do Thái trước khi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, tích là một người Hy Lạp 100% và đã từ xã hội, phong tục, tập quán Hy Lạp mà trực tiếp đến với Chúa. Tích tiêu biểu cho tất cả các tín hữu không phải là gốc Do Thái ở khắp thế giới. Tích đại diện cho hàng bao nhiêu nghìn triệu tín hữu trải qua gần 20 thế kỷ đã từ bỏ đường lối cũ để quay về với Chúa Cứu Thế mà không cần qua trung gian của luật pháp Môi-se, của nghi lễ cắt bì, của các tế lễ và luật lệ khắc khe do con người đặt ra trong đạo Do Thái. Vấn đề đặt ra là tích và những người nước ngoài tin Chúa Cứu Thế Giê-xu như tích có cần phải quay lại luật pháp Môi-se, giữ những phép tắc, làm những nghi lễ bên ngoài như đạo Do Thái bắt buộc hay không? Phao-lô đã đưa tích ra làm trường hợp điển hình giữa hội thánh trung ương và yêu cầu các cấp lãnh đạo hội thánh Jerusalem quyết định dứt khoát có nên bắt tích phải chịu nghi lễ cắt bì hay không. Các cấp lãnh đạo hội thánh đã sáng suốt giải đáp vấn đề khúc mắc, ít nữa là ở nội bộ, cơ quan đầu não của hội thánh. Và Phao-lô có thể viết một câu rành mạch bày tỏ lập trường của các cấp lãnh đạo hội thánh trung ương như sau: họ cũng không bắt buộc tích là người Hy Lạp cùng đi với tôi phải chịu cắt bì. Lý do là một số tín hữu giả mạo đã trà trộn vào hội thánh để do thám xem chúng ta được tự do trong Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào. Họ nhằm mục đích trói buộc chúng ta vào luật lệ của họ, chẳng khác gì bắt chúng ta làm nô lệ. Đối với hạng người ấy, chúng tôi không nhượng bộ chút nào, dù trong giây phút, để anh em khỏi hiểu lầm rằng con người được cứu rỗi nhờ lễ cắt bì và luật pháp Do Thái. Galati chương 2, từ câu 3 đến câu 5. Lập trường vững vàng như bàn thạch của Phao-lô đã xác nhận ý nghĩa sự tự do thật trong Chúa Cứu Thế, mà một khía cạnh là người tin Chúa được giải thoát khỏi những nghi lễ, luật pháp của đạo Do Thái. Tích là một nhà lãnh đạo cương quyết. Tuy tin Chúa từ trước, tích bắt đầu xuất hiện trên các trang sách công vụ các sứ đồ, chương 19, câu 1, câu 17, câu 26 và câu 35, tức là giữa vòng truyền giáo lần thứ 3 của Phao-lô, sau thời gian thành lập hội thánh và huấn luyện người chăn bầy nhỏ tại Ê-phê-sô. Hai trường hợp đã làm nổi bật vai trò lãnh đạo cương quyết của tích. Trường hợp thứ nhất, sứ đồ Phao-lô dìu dắt rất đông người Hy Lạp tin Chúa ở một hải cảng nổi tiếng là đô hội của tội ác. Hội thánh Cổ Linh được thành lập và phát triển, nhưng một số giáo sư giả mạo đã nhân lúc vắng mặt Phao-lô gieo mầm chia rẽ rồi lập nhiều phe phái kình chống nhau. Phao-lô viết thư khuyên rằng một phần tín hữu nghe theo, nhưng một số vẫn ngoan cố chống đối. Có người lại còn hiềm khích ngay với Phao-lô và dụng ý đã phá uy tín và ảnh hưởng của vị sứ giả của Chúa. Phao-lô đau xót, thương cảm hội thánh Cổ Linh, nhưng đến thăm ngay cũng bất lợi. Phao-lô đã cử tích đi Cổ Linh nghiên cứu các vấn đề rắc rối. Tích nhờ ơn Chúa ra đi, chỉ trong một thời gian ngắn, tích đã can đảm đi thẳng vào các vấn đề, cương quyết mổ xẻ cái ung nhọt, giải quyết xong các điều sai quấy và giải hòa các phe phái của hội thánh Cổ Linh trong ân tứ của Chúa Thánh Linh. Phao-lô ở Tiểu Á nóng lòng chờ đợi tin tức. Ông đến Trô Ách, phía bắc hải cảng Ê-phê-sô, cũng không thấy tích. Phao-lô vượt biển qua thẳng xứ Ma-xê-đoan ở phía bắc Cổ Linh xứ Hy Lạp, gặp tích và nghe tin tức sốt dẻo về hội thánh Cổ Linh. Phao-lô viết, Thượng Đế là đấng an ủi người bị áp bức, đã an ủi chúng tôi khi tích đến đây, chẳng những bởi tích trở về, nhưng cũng bởi sự an ủi tích đã nhận được nơi anh em. Tích thuật cho chúng tôi nghe sự mong mỏi và buồn rầu của anh em, lòng sốt sắng của anh em đối với tôi, đến nỗi tôi càng thêm vui mừng. Cổ Linh thứ nhì, chương 7, từ câu 6 đến câu 7. Trường hợp thứ hai, Phaolô đang đẩy mạnh công cuộc truyền giáo và ghé thăm đảo Crete, một khu vực truyền giáo đã kết quả từ nhiều năm trước, nhưng gặp nhiều rắc rối vì cá tính và cố tật của một số tín hữu Crete. Đối với hạng tín đồ ấy, một người truyền đạo mềm mỏng như Timôthê không thích hợp. Phaolô nhận thấy cần có một người lãnh đạo mạnh mẽ, cương quyết. Tích đã được Phaolô chọn vào nhiệm vụ khó khăn đó. Phaolô đã miêu tả trực tiếp hoặc gián tiếp những khó khăn mà Tích phải đương đầu tại đảo Crete. Phaolô cũng nói rõ mục đích của ông là sắp đặt và an bài mọi vấn đề còn bỏ dở và lập các trưởng lão, tức là những người lãnh đạo hội thánh trong mỗi thành phố tại đảo Crete. Tích là nhà lãnh đạo cương quyết của hội thánh, một người học trò xứng đáng của Phaolô. Tích là nhà truyền giáo đầy nhiệt tâm và thành công rực rỡ. Vào cuối đời truyền giáo oanh liệt của Phaolô, nhiều vị sứ đồ đã bỏ mạng vì danh Chúa. Phaolô bị bắt một lần cuối cùng và bị giam cầm ở thủ đô La Mã, chờ ngày đem ra pháp trường để xử tử chỉ vì tội chia sẻ tin mừng, truyền bá phúc âm. Hoàng đế Nero hoang dâm vô độ, đốt phá thủ đô La Mã để xem một đám cháy lớn như thế nào và vui cười trên nỗi đau khổ, quằn quại của nhân dân. Khi biết mình ném đá giấu tay không được và thấy rõ nhân dân bắt đầu biết ai chủ mưu vụ đốt phá khủng khiếp, Hoàng đế Nero liền đổ trách nhiệm cho các tín hữu của Chúa Cứu Thế. Hàng vạn tín đồ của Chúa bị bắt bớ, tra tấn, giam cầm, bị tẩm dầu hắc để đốt làm đuốc soi sáng cho công viên, bị quăng cho sư tử xé xác. Sứ đồ Phaolô bị giam cầm chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sẽ bị bỏ cho thú dữ giết chết. Vị sứ đồ khả kính bình tĩnh viết thư cho Timôthê, cho các huấn thị cần thiết và kết thúc bức thư. Phaolô viết, Tích đã đi Dalmati rồi. Tích đi Dalmati, ngày nay thuộc nước Nam Tư để làm gì? Không phải vì thấy nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng mà bỏ cuộc. Cũng không phải vì ham hố đời này như Đê Ma, Tích đi Dalmati chỉ vì tinh thần truyền giáo nóng cháy. Học với Phaolô bao nhiêu năm, Tích đã nhiễm tinh thần truyền giáo hăng say của Phaolô, con người suốt đời theo Chúa chỉ biết vinh dự khi truyền giảng phúc âm ở nơi nào danh Chúa Cứu Thế chưa được truyền ra. Nhận thấy vị giáo sư yêu kính của mình sắp hy sinh vì Chúa, Tích không bỏ cuộc, cũng không ở lại quanh quẩn bệnh rịnh bên mình Phaolô. Tích quyết định dấn thân vào một xứ xa lạ, chưa bao giờ nghe phúc âm. Theo đúng tinh thần truyền giáo của thầy mình, Tích đã thành công rực rỡ tại Dalmati, đem rất nhiều người đến với Chúa và thành lập một hội thánh vững vàng mạnh mẽ cho Chúa Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati, chương 12, với đề tài Tích, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 13 với đề tài Nếp sống của người tự do trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dù năm tháng phai mờ còn lương, nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha. Thank you.